cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu trong Galati đoạn thứ tư, nói đến việc xưng công bình bởi đức tin. Trong phần đầu của đoạn này mà chúng ta đã tìm hiểu kỳ trước, nói về việc chúng ta được trở thành con cái của Đức Chúa Trời qua dịp tiếp nhận Chúa Giê-xu. Chúng ta có được mối giao thông gần gũi với Đức Chúa Trời. Và hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp về luật pháp Môi-se và sự xưng công bình qua hình ảnh của Aga và Sarah. Thưa các bạn, trong phân đoạn 4 từ câu 12 đến câu 18, Phaolô có những lời riêng tư mà ông nói một cách dịu dàng với người Galati. Mời các bạn cùng xem trong Galati đoạn 4 câu 12. Hỡi anh em, tôi xin anh em hãy giống như tôi, vì tôi cũng như anh em không làm hại gì cho tôi. Người Galati lắng nghe các giáo sư giả và họ đang nhìn Phaolô như là kẻ thù nghịch. Bởi vì Phaolô đang nói với họ sự thật. Phaolô nói rằng, chúng ta là những người như nhau. Tất cả chúng ta đều là người tin nhận Chúa Giê-xu. Chúng ta ở trong Đấng Christ. Vì thế, chúng ta nên dịu dàng với nhau. Và trong Galati đoạn 4 câu 13, anh em biết rằng, ấy là lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền tin lành cho anh em lần thứ nhất. Giờ đây Phaolô kêu gọi họ đang lúc xác thịt yếu đuối. Có nghĩa là lúc ông đang có cái dầm sóc trong người. Cái dầm sóc đó là gì? Xin chúng ta cùng nghe tiếp. Trong Galati đoạn 4 câu 14. Vì xác thịt tôi yếu đuối, sanh ra sự rèn thử cho anh em mặc dầu. Anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi mà lại tiếp rước tôi như một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Giêsu Christ. Phaolô nói, vì xác thịt tôi yếu đuối, sanh ra sự rèn thử. Mà một số nơi khác, Phaolô gọi đó là cái dầm sóc trong xác thịt. Và trong Galati đoạn 4 câu 15, vậy thì sự vui mừng của anh em đã trở nên thế nào? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng, lúc bấy giờ, nếu có thể được, thì anh em cũng móc con mắt mình mà cho tôi. Rất có thể cái dầm sóc trong xác thịt Phaolô là chứng bệnh đau mắt. Điều này làm cho Phaolô trông có vẻ không được thu hút, không được thiện cảm. Tôi không thể hiểu được về việc người Galati muốn móc mắt của họ để cho Phaolô. nếu như Phaolô thật cần thêm. Rõ ràng là Phaolô đang mang chứng bệnh mắt rất phổ thông trong vùng đó. Bệnh này làm cho mủ chảy ra từ đôi mắt. Vì thế các bạn có thể tưởng tượng được là Phaolô nhìn không có vẻ thu hút khi ông làm việc với họ, khi ông đang gần gũi với họ. Cho nên Phaolô muốn nói rằng, xin các anh em đừng để ý đến điều đó. Xin hãy tiếp nhận tôi khi tôi giảng tin lành cho anh em. Và trong Galati đoạn 4 câu 16, tôi lấy lẽ thật bảo anh em, lại trở nên thù nghịch của anh em hay sao? Như các bạn biết, ngày nay có nhiều người không muốn mục sư giảng về sự thật trên bục giảng. Họ thích những lời êm dịu để làm cho người nghe dễ chịu. Và chúng ta thường thích những lời giảng vuốt ve, dỗ về hơn là công bố lẽ thật để sửa trách, gây dựng. Và trong Galati đoạn 4 câu 17 đến 18, những người đó vì anh em mà sốt sắng thì không phải là ý tốt, nhưng họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi, hầu cho anh em sốt sắng vì họ. Có lòng sốt sắng vì điều thiện thì tốt lắm, lúc nào cũng thế, không những khi tôi có mặt giữa anh em. Thật là tốt khi sốt sắng về điều thiện hay là điều tốt. Phaolô nói rằng thật là tốt khi họ tìm kiếm điều tốt. Nhưng người Galati này đang tìm việc để tranh cạnh, để thù nghịch. Họ muốn nói rằng họ đã tới Galati và có nhiều người trở lại đạo. Nhưng dĩ nhiên sự thật không có như thế. Phaolô cũng nói với một lời tương tự như vậy với người Cơ Đốc nhân ở Corinto. Các bằng cớ về chức sứ đồ của tôi đã tỏ ra trong anh em bởi sự nhịn nhục mọi đàng, bởi các dấu lạ, các sự khác thường và các phép lạ. Và nếu trừ ra sự chính tôi không làm lụy cho anh em, thì anh em có việc gì mà chẳng bằng các hội thánh khác? Xin tha thứ cho tôi sự không công bình đó. Này là lần thứ ba tôi sẵn sàng đi đến cùng anh em và tôi sẽ chẳng làm lụy cho anh em đâu. Vì không phải tôi tìm của cả anh em, bèn là tìm chính anh em vậy. Thật, chẳng phải con cái nên chứa của quý cho cha mẹ, nhưng thà cha mẹ chứa cho con cái thì hơn. Về phần tôi rất vui lòng phí của và phí cả mình tôi vì linh hồn anh em. Dẫu rằng tôi yêu anh em thêm, mà cần phải bị anh em yêu tôi kém. Trong Côrintô thứ nhì, đoạn 12, câu 12 đến 15. Các bạn thấy, cũng giống với nhóm người Giuđa đã đi qua Côrintô, Cơ Đốc nhân Côrintô cũng yêu mến Phaolô và ông cảnh giác họ. Những giáo sư giả rất là thu hút. Tôi rất kinh ngạc về sự trình bày tốt đẹp của những nhóm tà giáo thực hiện. Tôi thấy cách họ trình diễn trước công chúng thật là hay, thật tốt. Họ cũng nói một phần là thật. Có lần tôi nghe một người trình bày về câu chuyện Giáng sinh. Ông ta trình bày rất hay về kỹ thuật. Nhưng đến lúc ông giải nghĩa thì tôi nhận biết là ông không tin về việc Chúa Giêsu Giáng sinh bởi nữ đồng trinh. Các bạn thấy là lời cảnh giác của Phaolô cho người Galati và người Côrintô cũng là lời cảnh giác cho thời đại của chúng ta. Thưa các bạn, trong Galati đoạn thứ tư kết thúc với thí dụ về hình ảnh của câu chuyện Aga và Sarah. Hình ảnh của hai người nữ này đối nghịch tương phản với nhau. Aga và những điều liên hệ đến là biểu tượng về luật pháp Môi-se. Sarah và những gì liên hệ đến biểu tượng về đức tin trong Đấng Christ. Trong sách Galati đoạn 4 câu 19 nói tiếp. Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con. Phaolô giảng giải thí dụ của ông với người Galati qua lối diễn đạt dịu dàng. Ông gọi họ, hỡi các con nhỏ của ta. Lời này giống như lời nói của người con mà mình sanh đẻ nó ra. Phaolô có lòng dịu dàng như một người mẹ khi ông nói chuyện với người Galati. Và trong đoạn 4 có 20, Phaolô nói tiếp. Ta muốn ở cùng các con và thay đổi cách nói. Và vì việc các con, ta rất lấy làm bối rối, khó xử. Phaolô muốn hiện diện để ông có thể nói chuyện với họ một cách khác hơn. Ông rất quan tâm về những người Galati. Phaolô đã dùng từ ngữ mạnh mẽ với tấm lòng mềm mại của một người mẹ. Và trong Galati đoạn 4 câu 21, hãy nói cho tôi, anh em là kẻ ưa phục với luật pháp, há không nghe luật pháp sao? Có nhiều người nói về 10 điều răn hay nói về hệ thống luật pháp, nhưng họ không nói về sự định tội bởi luật pháp. Họ không trình bày luật pháp một cách đầy đủ và không nói về chức vụ đoán phạt của nó. Xin các bạn hãy chú ý lúc Đức Chúa Trời gọi Môi-se lên núi Sinai để ban hành luật pháp. Trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 19, câu 16-21. Qua ngày thứ ba, có sấm vang chớp nhoáng, một áng mây mịt mịt ở trên núi và tiếng kèn thổi rất vang động. Cả dân sự ở trong trại quân đều run rẩy. Môi-se bèn biểu dân ra khỏi trại quân nghinh tiếp Đức Chúa Trời. Dân sự dừng lại tại chân núi. Và bấy giờ khắp núi Sinai đều ra khói vì Đức Giê-hô-va ở trong lửa giáng lâm nơi đó. Khói ra khác nào khói của lò lửa lớn kia. Và cả hòn núi đều rung động cách kịch liệt. Tiếng kèn càng vang động. Môi-se nói, Đức Giê-hô-va đáp tiếng lại. Đức Giê-hô-va giáng lâm trên núi Sinai, đòi Môi-se lên. Môi-se bèn lên. Đức Giê-hô-va phán rằng, hãy xuống cấm dân sự, đừng xông pha đến gần Đức Giê-hô-va mà nhìn, e nhiều người trong bọn phải chết chăng. Đức Chúa Trời bảo dân sự đứng lùi ra xa khi Ngài ban cho luật pháp Môi-se. Và trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 20, câu 18-19 nói tiếp. Và cả dân sự nghe tiếng sấm vang, tiếng kèn thổi, thấy chớp nhoáng, núi ra khói và run rẩy và đứng cách tận xa. Dân sự bèn nói cùng Môi-se rằng, chính mình người hãy nói cùng chúng tôi, thì chúng tôi sẽ nghe. Nhưng cầu xin Đức Chúa Trời chớ phán cùng, e chúng tôi phải chết chăng. Chúng ta không thể hiểu Đức Chúa Trời thánh khiết như thế nào. Các bạn và tôi là những người bội đạo trong vũ trụ của Đức Chúa Trời. Chúng ta ở trong cương vị của tội nhân hư mất và không có năng lực để đi theo hay vâng theo lời Chúa. Trong Roma đoạn 8 câu 6 nói rằng, vả châm về xác thịt sanh ra sự chết, còn châm về thánh linh sanh ra sự sống và bình an. Tư tưởng xác thịt đối nghịch với Đức Chúa Trời. Thế giới hiện nay đang đối nghịch với Đức Chúa Trời. Thế giới này không trở nên tốt hơn. Nó trở nên tội lỗi hơn mỗi ngày. Nó trở nên tệ hơn từ khi Đức Chúa Trời đuổi Abraham và Eva khỏi vườn Eden. Trong Roma đoạn 8 câu 7 nói rằng, vì sự châm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại không thể phục được. Vì thế, không có ngạc nhiên vì sao con cái Israel run sợ và đứng xa núi Sinai, nếu không họ sẽ chết. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời là đấng cao cả và thánh khiết ở trên trời. Ngài ở trong sự vinh hiển. Các bạn và tôi là những người sống trong tội lỗi dưới thế gian này. Chúng ta được tạo dựng từ trong bụi đất. Chúng ta đi lại trong thế gian này và đối nghịch với ý muốn của Đức Chúa Trời. Tư tưởng về xác thịt đối nghịch với Đức Chúa Trời, đó là vị trí của con người trong thế gian hiện nay. Phaolô nói với người Galati là họ thật sự chưa nghe về luật pháp Môi-se. Khi luật pháp này được ban ra, không ở trong cảnh tượng tốt đẹp, nhưng ở trong cảnh tượng kinh sợ. Nhưng người Galati muốn ở dưới luật pháp, cho nên Phaolô muốn cho họ nghe biết về điều đó. Và trong Galati đoạn 4 câu 22, vì có chép rằng Abraham có hai con trai, một là con của người nữ tôi mọi, một là con của người nữ tự chủ. Phaolô dùng thêm thí dụ về đời sống của Abraham, được chép trong sách Sáng Thế Ký từ đoạn 16 đến đoạn 21. Phaolô đang trình bày sự đối nghịch giữa hai người con trai được sanh ra, một người là con của Aga và người kia là con của Sarah. Một đứa là con trai của người đàn bà nô lệ và đứa kia là con của người đàn bà tự do. Người nữ tự do biểu tượng cho ân điển và người đàn bà tôi mọi biểu tượng cho luật pháp Môi-se. Phaolô sẽ chỉ ra sự khác biệt giữa họ. Phaolô không muốn nói về câu chuyện của Abraham, nhưng Phaolô muốn nói về chuyện xảy ra của hai người đàn bà mà họ sanh con từ Abraham. Nó chứa đựng một biểu tượng, đó là một sứ điệp cho chúng ta trong thời hiện nay. Và trong Galati, đoạn 4 câu 23, những con của người nữ tôi mọi sanh ra theo xác thịt, con của người nữ tự chủ sanh ra theo lời hứa. Phaolô nói rằng, những con của người nữ tôi mọi sanh ra theo xác thịt, đó là theo sự sắp đặt của phong tục thời Abraham. Xác nhận rằng con của người nữ nô lệ là nô lệ, dầu rằng Ít-ma-ên có cha là Abraham, cậu ta vẫn bị coi là người nô lệ. Còn con của người nữ tự chủ sanh ra theo lời hứa. Y-sắc là con trai được sanh ra bởi một phép lạ. Bởi vì khi đó Abraham đã quá già để có thể có con, và Phaolô nói tử cung của Sarah đã chết, bà ta quá tuổi sanh con. Tử cung của Sarah giống như cái mộ, nhưng từ nơi đó Đức Chúa Trời ban ra sự sống. Và trong Galati đoạn 4 câu 24, cả điều đó có một nghĩa bóng. Hai người nữ đó tức là hai lời giao ước, một lời giao ước tại núi Sinai, sanh ra con để làm tôi mọi, ấy là nàng Sarah. Cả điều đó có một nghĩa bóng, có nghĩa là từ biến cố trong đời sống Abraham chứa đựng một nghĩa bóng. Phaolô đang rút ra một bài học từ đó. Hai người nữ đó tức là hai lời giao ước. Giao ước thứ nhất là giao ước mà Môi-se nhận từ Đức Chúa Trời trên núi Sinai. Phaolô ví sánh Aga là núi Sinai, tương đồng với luật pháp Môi-se. Và trong Galati đoạn 4 có 25 nói tiếp, và Aga ấy là núi Sinai trong xứ Arabi, khác nào như thành Jerusalem bây giờ, thành đó với con cái mình đều làm tôi mọi. Trong nghĩa bóng, Aga là núi Sinai tương đồng với Jerusalem. Đó là Jerusalem trên đất trong thời của Phaolô, bởi vì bà vẫn là nô lệ cùng với con bà. Nói một cách khác, Jerusalem biểu tượng cho Israel vẫn còn ở dưới sự ràng buộc của luật pháp Môi-se. Và trong Galati đoạn 4 câu 26 nói tiếp, nhưng thành Jerusalem ở trên cao là tự do, ấy là mẹ chúng ta. Thành Jerusalem ở trên cao tức là thành Jerusalem mới mà nó được đề cập trong sách Khải Quyền đoạn 21. Nó đến bởi Đức Chúa Trời, giống như thành Jerusalem cũ là thành phố của những người ở dưới luật pháp. Vì thế, Jerusalem mới là thành phố của những người tin nhận Chúa Giêsu ở dưới ân điển. Vì thế, những người tin nhận Chúa Giêsu không còn liên hệ đến hệ thống luật pháp nữa. Xin mời các bạn cùng xem trong sách Khải Quyền đoạn 21 từ câu 1 đến câu 4 diễn đạt về thành Jerusalem mới. Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sắm sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng, này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu la hay là đau đớn nữa vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Và trong Galati đoạn 4 có 27, vì có lời chép, hỡi đàn bà son, ngươi là kẻ chẳng sanh nở chi hết, hãy vui mừng. Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sanh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bực tiếng reo cười. Vì con cái của vợ bị đẻ sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng. Từ Sarah là người nữ son sẻ, cho đến khi sanh Ni-sắc có nhiều con cháu hơn Aga. Ngày nay dân Ả Rập ít hơn dân Do Thái. Trong hình bóng này, Phaolô muốn nói rằng Đức Chúa Trời cứu những người dưới ân điển nhiều hơn những người mà Đức Chúa Trời đã cứu với luật pháp Môi-se bởi hệ thống dân của lễ. Và trong Galati đoạn 4 câu 28. Hỡi anh em, về phần chúng ta cũng như Isaac là con cháu của lời hứa. Ngày nay những người tin nhận Chúa Giê-xu là con cháu của lời hứa. Sự sanh lại của chúng ta là sự sanh mới. Nó đến bởi việc chúng ta tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Như trong sách Giăng, đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đức Chúa Trời nói rằng, nếu chúng ta tin cậy vào Ngài, chúng ta sẽ được sự sanh lại. Và trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 có 23. Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Và trong Galati đoạn 4 có 29. Nhưng như bấy giờ, kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo thánh linh, và hiện nay cũng còn lạ thế. Thưa các bạn, những người theo hệ thống luật pháp ghét tin lành tự do ân điển của Đức Chúa Trời. Vì thế khi giảng tin lành thường bị chống đối. Do đó ngày nay ít có người giảng tin lành. Có nhiều người nhấn mạnh là họ cần làm thêm một số điều nào đó, hay cần phải làm thêm một số nghi lễ nào đó. Khi ai làm như thế, thì họ kể như sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là luống công. Những lời của Phao-lô thích ứng cho người trong thời đại của ông và trong thời đại của chúng ta nữa. Nhưng như bây giờ, kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo thánh linh thì hiện nay cũng còn là thế. Có người xác thịt ghét tin lành ân điển của Đức Chúa Trời. Và tôi mong ước rằng các bạn nhận thức đúng về tin lành cứu rỗi và tiếp nhận lấy cho chính mình. Và trong Galati đoạn 4 câu 30. Song Kinh Thánh có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó, vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự do. Đức Chúa Trời bảo đuổi người nữ nô lệ và con của bà, như được chép trong sách Sáng Thế Ký đoạn 21 câu 10. Ngày nay Đức Chúa Trời bảo các bạn và tôi hãy bỏ đi hệ thống luật pháp, chỉ nhấn mạnh vào Chúa Giê-xu Christ mà thôi, vì Ngài là đấng ban cho chúng ta sự sống, sự cứu rỗi. Và trong Galati đoạn 4 câu 31 kết thúc như sau. Ấy vậy hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là người nữ tự chủ. Abraham không thể có cả hai người con của Aga và Sarah, ông phải chọn lấy một. Phao-lô nói rằng các bạn không thể nào được cứu bởi luật pháp và bởi ân điển. Các bạn phải chọn lựa. Nếu các bạn cố gắng được cứu bởi Đấng Christ và bởi luật pháp, các bạn sẽ không được cứu. Xin cho tôi hỏi các bạn một câu. Các bạn có thật sự tin cậy Đấng Christ hay các bạn cố gắng làm phụ thêm một điều gì khác? Nếu các bạn cố gắng làm thêm một điều gì, tôi xin các bạn hãy bỏ đi. Tôi xin kêu gọi các bạn chỉ tin cậy vào Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Ngài là Chúa chúng ta. Ngài là đấng đáng nhận vinh hiển và sự khen ngợi. Và khi chúng ta tin cậy vào Ngài, chúng ta sẽ được cứu. Và chúng ta sẽ có một đời sống làm vinh hiển danh Ngài. Thân chào quý vị và các bạn. Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp đến Galati đoạn thứ 5.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Oh,
Thank you.